Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại trang web tuviblog.com. Phần 29. Thi đại học. Những năm tháng cấp 3 đã đi qua nhanh chóng. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chúng tôi đã bước vào những tháng cuối cùng. Trước mắt tôi bây giờ chỉ có 3 mối quan tâm: thi đại học, Hứa Lực Dương và mẹ. Những ký ức hình như đã đứt đoạn. Những câu chuyện lúc đó đã mờ nhạt trong tôi. Tôi chỉ mong ngay lập tức có thể cầm bút đi thi đại học. Tôi sợ chờ đợi sẽ làm tôi quên hết. Hoang mang, mơ hồ, phấn khích và pha chút lo lắng với định hướng cho một tương lai mới, mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm. Trong thời gian này, chỉ có Hứa Lực Dương là niềm an ủi duy nhất của tôi. Mối tình này lên đến lớp 12 để trở thành niềm vui duy nhất của tôi, là nguồn an ủi lớn nhất của tôi. Và cho dù lo sợ hay mong đợi, thì kỳ thi đại học vẫn đến đúng lúc. Mùng 7, mùng 8 và mùng 9, trời nắng và nóng. 3 ngày thi đại học như ngày tận thế của thế giới, véo một cái đã trôi qua. Lúc ra khỏi phòng thi, tôi thấy Hứa Lực Dương đang đứng ở bên đường đợi, khuôn mặt rạng rỡ, đưa tay vẫy vẫy. Cảnh tượng đó in đậm trong ký ức tôi, cái then cho thời cấp sách đến trường một dấu chấm, đánh dấu bước ngoặt mới. 3 ngày sau, chúng tôi đến trường đoán điểm chuẩn và chọn nguyện vọng. Điểm thi của tôi rất không tốt, kỳ thi lần này của tôi lại thấp nhất trong số các đợt thi ở cấp 3. Tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra hiện tượng này. Thực sự tôi đã rất cố gắng và chăm chỉ học tập, thế là đi tông giấc mơ vào trường đại học Bắc Kinh. Tôi quyết định điền lần lượt các trường khác ở Bắc Kinh, Quảng Châu, v.v. Dù có ở trời Nam biển Bắc, nhưng nhất định tôi sẽ không tiếp tục sống ở vùng đất này nữa. Hứa Lực Dương cứ nhìn vào đơn của tôi mà điền y hệt. Tối hôm đó, lúc mang tờ đơn chọn nguyện vọng về nhà, tôi và mẹ lại như thường lệ, cãi nhau một trận to. Mẹ bắt đầu chê tôi từ đầu đến chân, nào là không đáng một xu, nào là bình thường thi cử không đến nổi, đến lúc thi cuộc thi quan trọng nhất lại đạt điểm số chẳng ra gì. Tôi không tranh luận lại với mẹ, chỉ đợi lúc mẹ nói xong thì bảo: đơn chọn nguyện vọng con đã điền hết rồi, tất cả các nguyện vọng đều không có ở các trường Vũ Hán. Mẹ tôi càng tức điên lên, bắt tôi phải vào trường đại học Vũ Hán. Còn tôi thì thà phải học ở các trường loại 2, loại 3 ở các tỉnh khác, chứ không muốn tiếp tục học ở Vũ Hán nữa. Vất vả từng đó năm học, tôi chỉ muốn bay thật xa, muốn chạy trốn, muốn làm lại từ đầu. Tôi hận nơi này, căm thù ngôi nhà này. Trong mơ tôi cũng muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa mẹ của tôi. Như thế tôi mới không phải nghe mẹ tôi cằn nhằn, mắng chửi, không phải luôn sợ hãi, chán đời, tự ti. Tôi có thể làm lại từ đầu, không ai biết quá khứ của tôi. Tôi cũng không phải nhìn thấy cảnh mà đau lòng. Cuộc sống có thể bước sang một trang mới. Hơn nữa, cho dù tôi đến nhập học ở trường nào, Hứa Lực Dương nói cậu ấy cũng sẽ điền vào đơn giống hệt tôi. Với cái điểm đó, một không vào nổi đại học Bắc Kinh thì không được đi đâu hết, ở lại Vũ Hán này. Mẹ tôi vừa nói vừa cầm giấy đăng ký nguyện vọng phần phật trong tay. Con đã điền hết rồi. Tôi mỉm cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Mày có tin kể cả mày có điền hết rồi, tao vẫn có thể xé nát tờ đơn này không? Ngày mai tao sẽ đi cùng mày đến trường để xem mày sửa lại nó. Mày mà không nghe lời tao, đi học ở tỉnh khác, thì đừng có xin tao đồng nào. Mẹ lại bắt đầu dương oai, dọa nạt. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ mà không cho tiền thì con thà đứng đường, cởi quần áo cho người ta coi lấy tiền, chứ cũng không có về cúi đầu xin tiền mẹ đâu. Tôi giật đơn lại, lạnh lùng uy hiếp mẹ. Câu nói đó đã làm cho cơn tức giận của mẹ tôi lên tới đỉnh điểm. Bà cầm lấy chiếc cốc trên tràn kỹ, đập vỡ tan tành. May thay, tôi nhanh nhẹn tránh được, nhưng những chiếc cốc đó cũng đã phá tan sự im lặng và chịu đựng trong suốt 18 năm qua của tôi. Tôi quyết định nói hết những gì tôi đã viết trong nhật ký cho mẹ tôi nghe. Những câu nói đó, tôi chưa bao giờ nói với ai, bởi vì tôi thấy nói những sự việc phiền não của mình cho bất kỳ ai cũng chẳng có tác dụng gì. Nỗi buồn chẳng vì thế mà bớt đi. Cơ khổ với bất cứ ai cũng đều là một việc ấu trĩ và nực cười, vì nỗi khổ của bạn chẳng liên quan gì đến ai. Trước mắt tôi lúc này là người phụ nữ đã làm tôi khổ sở suốt 18 năm qua. Bà cần phải biết rõ về những tổn thương mà bà mang lại cho tôi. Mẹ cứ đập đi, Đọc không trúng rồi con. Không chết được con thì sau này mẹ không còn cơ hội đâu. Bao nhiêu năm qua con cố gắng chăm chỉ học tập, cũng chỉ vì mong chờ một ngày sẽ hoàn toàn rời khỏi mẹ. Mẹ tưởng là chỉ có mẹ ghét con, chỉ có mẹ hận con thôi à? Con nói cho mẹ biết, không phải thế đâu. Con cũng ghét mẹ, con cũng hận mẹ. Con hận mẹ từ trước đến giờ, chưa bao giờ mẹ nói được với con một lời tử tế ngọt ngào. Con hận mẹ vì cứ 2-3 bữa mẹ lại đánh con một trận. Con hận mẹ vì suốt ngày lật đổ tung đồ của con. Con hận mẹ nói con điên, con xấu. Con hận mẹ luôn bắt con phải cố gắng học hành chỉ để thỏa mãn tính sĩ diện của mẹ trước đồng nghiệp và hàng xóm. Cuối cùng thì con cũng đã hiểu tại sao lúc trước bố lại ly hôn với mẹ. Nếu như con có được quyền lựa chọn, con nhất định sẽ không sống chung với mẹ. Tôi trút một mạch những câu chất chứa trong lòng, nhìn mẹ với ánh mắt khiêu khích, chờ đợi một cơn giông bão ác liệt chuẩn bị giáng xuống. Mẹ tôi đứng ngẩn người ra đó. Bà không giống như những gì tôi tưởng tượng. Bà không điên dại xông vào, cũng không xa xả mắng tôi. Mẹ chỉ đứng đó. Chúng tôi đứng cách nhau đúng một cái tràng kỷ, rất gần. Gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của mẹ đỏ ngầu, nhìn thấy những vết nhăn sâu nơi khóe mắt, những sợi tóc trắng trước trán mẹ. Mẹ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, mắt ngưng ngứng nước. Nhưng mẹ không khóc, mà từ từ quay người, đi vào trong. Tôi giấu kỹ tờ đơn đăng ký nguyện vọng, sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ. Lúc tôi từ trong đó đi ra, mẹ tôi đã ngồi ở phòng khách. Mẹ nhìn thấy tôi đi ra liền cất tiếng nói: "Thôi, mẹ cũng không ép buộc con nữa. Con muốn đăng ký trường nào thì đăng ký đi. Một mình đi học ở ngoài rất vất vả, đến lúc đó con sẽ biết. Với lại cái điều hòa trong phòng mẹ bị hỏng rồi. Tối nay mẹ có thể ngủ ở phòng con được không?" Trong trí nhớ của tôi luôn ngủ một mình, đêm nào cũng ngủ một mình. Hôm nay mẹ nói mẹ muốn ngủ cùng với tôi, lý do là máy điều hòa của phòng bà bị hỏng. Tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Điều hòa của mẹ bị hỏng bao lâu rồi? Những ngày hè ở Vũ Hán oi bức thế này, mẹ vẫn nằm ngủ trong phòng không có điều hòa sao? Liệu có phải mẹ luôn bị nóng làm cho mất ngủ? Lúc tôi nằm trong căn phòng có điều hòa mát lạnh, án hận bà đến nỗi không ngủ được. Có phải mẹ cũng vì nóng quá mà trằn trọc khó ngủ không? Chúng tôi nằm cách nhau một bức tường, nóng, lạnh, ai đấy tự biết. Nghĩ đến đó, tôi đáp: "Được ạ." Tôi hiểu rõ rằng bà đang sợ sau này sẽ không còn có cơ hội ngủ chung với tôi nữa. "Ừ, con xé tóc đi rồi hẳn ngủ, nếu không là dễ bị đau đầu lắm. Máy sấy mẹ mang sang phòng con rồi đấy." Giọng mẹ rất nhẹ, nhẹ nhàng đến nỗi làm tôi phải ngạc nhiên, thậm chí còn khiến tôi phải hoài nghi. Không biết có phải mẹ định tối nay sẽ thực thi kế hoạch mà mẹ từng nói không? Mẹ sẽ giết chết tôi, sau đó nói với mọi người là tôi tự sát. Lý do thì có thể nói do tôi thi đại học thành tích không được tốt, đau khổ mà tự tử. Tôi sấy khô đầu rồi lên giường nằm. Mẹ cũng nhanh chóng tắm xong và vào phòng tôi. Tôi nghe thấy tiếng mẹ bật máy sấy tóc, rồi lại tắt. Sau đó mang máy sấy ra ngoài sấy tóc, chắc là sợ làm tôi tỉnh giấc. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ đi vào, lật chiếc chăn đơn ra, nằm vào trong nhưng không hề động vào người tôi. Cái cảm giác kỳ lạ và khó hiểu làm tôi không tài nào ngủ được, nhưng lại không dám xoay chuyển người sợ làm mẹ khó ngủ. Từ bé đến giờ, mẹ chưa bao giờ nằm ngủ cùng tôi. Trừ những lúc mẹ giữ người tôi mà đánh, chưa bao giờ tôi và mẹ lại ở gần nhau như lúc này. Chúng tôi cứ thế, giữ một khoảng cách nhất định, nghe tiếng thở của nhau. Từ từ, tôi cũng dần thiếp đi. Nửa đêm, tôi bỗng bị một bàn tay lạnh chạm vào người làm cho tỉnh giấc. Đó là mẹ. Mẹ lấy tay phải, nắm chặt lấy tay trái của tôi. Lòng bàn tay mẹ rất lạnh. Tôi nghe nói lòng bàn tay của người con gái nào mà lạnh, thì đường tình yêu của người đó lận đận. Tay mẹ nắm chặt tay tôi, rồi siết chặt tay tôi hơn nữa. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, rồi đưa mắt nhìn sang mẹ đang nằm bên cạnh. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt mẹ, nhưng ánh trăng không thể che đi được những nếp nhăn trên đôi mắt mẹ. Mẹ ngủ mà vẫn nhíu mày lại. Có lẽ mẹ có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Cuộc đời lận đận, hôn nhân thất bại, đứa con gái không ngoan ngoãn. Vì cuộc sống, mẹ phải bôn ba vất vả. Thế nhưng, đến cuối cùng mẹ lại chẳng nhận được gì. Mẹ già rồi, già thật rồi. Tôi ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt vẫn từ từ chảy xuống mặt. Không biết đã bao nhiêu lần tôi mơ mẹ dịu dàng ôm tôi vào trong lòng ngủ, cho tôi một đêm an lành. Đến lúc cái đêm an lành đó đến, muộn màng như lúc này, mọi cảm xúc lẫn lộn, làm tôi vừa thấy hạnh phúc, vừa ân hận, lại vừa cảm thấy có lỗi và đau lòng vô cùng. Ngày hôm sau, lúc nộp giấy đăng ký nguyện vọng, Hứa Lực Dương đã đứng chờ tôi ở bên ngoài cửa lớp. Chúng tôi làm mọi việc như thể việc vào đại học chẳng có gì làm cho chúng tôi chùn bước cả. Những lời trách móc của thầy cô, những tiếng xì xào, bàn tán của bạn bè chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nói với Hứa Lực Dương: "Em đã đổi trường rồi. Nguyện vọng thứ nhất, em chọn trường đại học X, Vũ Hán." Chúng tôi đã thay đổi cách xưng hô từ sau lần hẹn hò đầu tiên ở công viên hôm đó. Tôi cứ nghĩ rằng Hứa Lực Dương sẽ trách móc tôi, nhưng không, cậu ấy chẳng nói lời nào, cầm cục tẩy và chiếc bút chì xóa rồi điền lại giống hệt tôi. Nguyện vọng thứ nhất của chúng tôi là trường đại học X, Vũ Hán. Còn những nguyện vọng khác thì sao? Tôi hỏi Hứa Lực Dương: "Em chọn trường nào thì anh sẽ chọn trường đó." Hứa Lực Dương trả lời không do dự: "Nếu như ngay cả trường X em cũng không đổ, năm sau em sẽ thi lại, nên những nguyện vọng khác em cứ chọn vừa theo như danh sách thôi, mở trang nào lấy trường trang đó, dù sao thì kể cả có đổi những trường đó em cũng không học." Có lúc những quyết định quan trọng của cuộc đời lại rất mơ hồ, cứ như là ông trời đang trêu đùa chúng ta vậy. "Anh cũng giống em." Hứa Lực Dương không hề phản ứng lại. Tôi mở một trang ra, nhắm mắt, lấy tay chỉ bờ một trường, sau đó mở mắt ra, đọc tên những trường mình vừa chỉ, và cứ thế điền vào những nguyện vọng còn lại. Nguyện vọng thứ hai của tôi chỉ vào một trường ở tiếp cận phía Bắc, Đại học Công nghiệp X. Nguyện vọng thứ ba, tôi đã chẳng còn nhớ lắm rốt cuộc tôi điền những trường nào. Tôi chỉ nhớ có hai người với đơn nguyện vọng giống hệt nhau, ghi dấu quyết tâm của một mối tình khăng khít, bền chặt. Ngoài tình yêu ra, điều gì cũng không quan trọng. Cho dù ngày mai, tương lai sẽ đi về đâu, số phận sang bài như thế nào, chúng tôi cũng không rời xa nhau. Trong một cuốn nhật ký, chúng tôi đã từng viết: "Chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau, mãi mãi ở bên nhau." Thế nhưng, ai có thể nói cho chúng tôi biết mãi mãi sẽ kéo dài trong bao lâu? Sau khi về nhà, tôi nói lại với mẹ: "Tôi đã chọn trường đại học X, Vũ Hán." Lần đầu tiên, mẹ đã ôm tôi vào lòng. Phần 30. Kết quả thi đại học. Mùa hè năm 2001 là mùa hè rực rỡ nhất từ trước đến nay của tôi. Ngày ngày chúng tôi cúng quýt bên nhau không rời, cứ như thể chúng tôi đang sống mùa hè cuối cùng của cuộc đời này vậy. Ngày nào chúng tôi cũng ở bên cạnh nhau. Chi tiết về từng cuộc hẹn hò tôi đã quên rồi, chỉ nhớ là vì nhà Hứa Lực Dương thường xuyên không có ai ở nhà nên tôi hay sang bên đó. "Mọi người đừng quá căng thẳng." Khi đó chúng tôi thật ra là những đứa trẻ vô cùng trong trắng. Tôi cũng không hiểu bọn trẻ bây giờ như thế nào nữa. Đứa nào cũng ăn phải thuốc kích thích, đều cao to, khác hẳn chúng tôi ngày xưa. Bây giờ học sinh cấp 2, nếu ở bên nhau lúc không có ai ở nhà thì đúng là như lửa gặp rơm, bén ngay lập tức. Tôi tự nhận mình cũng là một đứa trưởng thành sớm, nhưng so với lũ trẻ bây giờ thì đúng là không thể nào sánh được. Chúng tôi ở nhà Hứa Lực Dương chẳng qua chỉ cùng nhau xem phim hoạt hình, ăn vặt mà thôi. Lúc xem phim hoạt hình, hai đứa ngồi trên ghế sofa, nắm tay nhau, lòng bàn tay dính mồ hôi. Có lúc tôi ngồi một mình trong phòng khách xem tivi, còn Hứa Lực Dương thì vào tủ lạnh lấy một chiếc kem sữa nói với tôi: "Anh thích ăn loại này nhất, chỉ có điều nhà hết mất rồi." Nói xong đưa chiếc kem đó cho tôi, rồi tự mình đi lấy một loại kem khác ăn. Tôi nói: "Anh ăn đi, em ăn loại nào cũng thế." Hứa Lực Dương cười nhẹ nhàng, cốc nhẹ vào đầu tôi. Một chi tiết như thế đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm, tôi vẫn còn nhớ. Nhưng chỉ vỏn vẹn có thế thôi, tôi tự lấy làm xấu hổ vì trí nhớ tồi tàn của mình. Khi tôi cầm giấy gọi của trường đại học X Vũ Hán, còn Hứa Lực Dương thì nhận được trường đại học công nghiệp X, chúng tôi mới nhận ra mùa hè tươi đẹp của chúng tôi đã chấm dứt rồi. Chúng tôi ngồi bên vườn hoa cạnh trường cũ, mặt mày ủ rũ. "Làm thế nào bây giờ?" Tôi cất tiếng hỏi Hứa Lực Dương. "Anh cũng không biết." Hứa Lực Dương buồn rầu trả lời tôi: "Nếu như không đổ vào trường đại học X Vũ Hán, tôi sẽ thi lại. Sự lựa chọn đó không hẳn vì tình yêu, mà cái chính là do tôi không muốn đối diện với sự thất bại sau 12 năm miệt mài đèn sách. tôi nhất quyết không chấp nhận sự bất công của ông trời. Nhưng bây giờ, người không đổ lại là Hứa Lực Dương. Huyền Anh ấy thi lại sao? Tôi hiểu rất rõ cái việc học ôn thi lại. Học xong một năm lớp 12 đã làm cho tôi cảm giác giảm thọ mất 3 năm. Học 2 năm lớp 12, ít nhất phải tổn thọ mất 30 năm. Muốn học và muốn vào đại học là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể mở miệng khuyên Hứa Lực Dương thi lại. Nói thế chẳng khác nào nói với Hứa Lực Dương rằng: anh vì em xuống địa ngục lần này đi, anh hãy vì em mà giảm tuổi thọ xuống 30 năm đi. Chỉ cần nghĩ đến việc ôn thi lại đã cảm thấy vô cùng kinh hãi, giống như một người bị rơi xuống vực sâu vậy. Sau 12 năm vất vả trèo lên núi cao, gần đến đích rồi thì lại tuột tay rơi xuống vực. Cái cảm giác đó thật đáng sợ. Chúng tôi cứ thế ngồi một đêm. Lúc trời sáng, cuối cùng Hứa Lực Dương đã quyết định vào trường Đại học Công nghiệp X ở phía Bắc. Tôi ích kỷ bao nhiêu thì lại thấy buồn chán bấy nhiêu. Nhưng tôi không muốn nói gì. Tình yêu vốn là sự cam tâm tình nguyện. Hứa Lực Dương đã cam tâm tình nguyện yêu bản thân mình hơn, không muốn tiếp tục ôn thi vất vả. Sự buồn chán lúc này làm tôi cảm thấy tình cảm 3 năm qua cứ như một câu chuyện cười. Chúng tôi đã từng nghĩ là đối phương rất yêu mình, tình yêu đó vô cùng sâu đậm. Nhưng thật ra chúng ta yêu bản thân chúng ta nhiều hơn. Và thế là Hứa Lực Dương đi về phía thành phố X để nhập học, còn tôi ở lại Vũ Hán, học trường Đại học X Vũ Hán. Tình yêu tuổi học trò của chúng tôi cứ như thế hạ màn. Đêm trước khi Hứa Lực Dương đi, chúng tôi ngồi trên khán đài sân vận động ở trường cũ ôm nhau. Tôi hỏi: anh sẽ nhớ em chứ? Hứa Lực Dương trả lời: có. Tôi lại hỏi: anh sẽ mãi mãi yêu em chứ? Hứa Lực Dương lại trả lời: có. Các bạn, xin hãy tha thứ cho những câu hỏi ngờ nghệch của tôi. Chúng ta ai cũng có những lúc ngờ nghệch. Ai cũng từng có thời ôm chặt lấy người mình yêu và nói: em mãi mãi yêu anh. Nhưng sẽ có một ngày, chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì là mãi mãi, và sẽ không bao giờ dùng nó nữa.